là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 21 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tỉnh Yên Bái khởi công đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 với đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tổng kinh phí đầu tư là 380 tỷ đồng.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban dân tỉnh đã khánh thành Bảo tàng tỉnh. Đây là một trong những địa điểm hấp dẫn với du khách trong nước và ngoài nước. Thời gian tới,
thị xã Nghĩa Lộ triển khai nhiều công trình phần việc ý nghĩa hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 21 tháng 9, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã khởi công công trình đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Dự buổi lễ có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Phóng viên Bích Thu đưa tin. Dự án đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái có tổng mức đầu tư 380 tỷ đồng. Với chiều dài gần 2 km, điểm đầu tuyến tại nút giao đầu cầu Bạch Lẫm phía tả ngạn sông Hồng, điểm cuối tại km 2 800 tỉnh lộ 163, mặt đường rộng 25m. Dự án là tuyến đường đô thị kết nối khu vực thành phố Yên Bái với quốc lộ, mở rộng không gian phát triển đô thị thành phố về phía hữu ngạn sông Hồng. Được chứng kiến ngày càng có nhiều công trình được mở mới, chị Ngô Thị Minh Thu, tổ 11 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái vui mừng nói:
"Tôi cũng mong rằng là các nhà thi công sẽ nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ để các tuyến đường nhanh chóng được hoàn thành, phục vụ cho việc đi lại và thuận tiện về giao thương rồi phát triển kinh tế cho người dân ở phường Yên Ninh."
Thời gian qua, chính quyền cấp của thành phố Yên Bái và người dân trong khu vực đã nỗ lực vào cuộc triển khai nhiều giải pháp để công trình sớm được khởi công. Ông Nguyễn Xuân Chiến, Chủ tịch Ủy ban dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái trao đổi thêm.
Đường nối quốc lộ 32C-37 và đường Điện Biên Yên Ninh qua địa bàn phường Yên Ninh phải thu hồi khoảng 130 hộ dân. Thì chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để bà con nhân dân nắm được cái chủ trương để thực hiện nghiêm theo đối quy trình thu hồi đất, và cùng với hội đồng bồi thường cũng đã tiến hành kiểm kê và hiện nay cũng đang tiến hành lập phương án bồi thường.
Công trình cũng được thiết kế lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu tại ngã tư giao cắt với quốc lộ 37 và xây dựng 3 khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực của Sở Giao thông Vận tải và các sở ngành liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng để công trình được đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh:
"Các đơn vị tư vấn và nhà thầu xây lắp cần tập trung nguồn lực bao gồm nhân lực, thiết bị và tài chính để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ như đã cam kết, tuân thủ nghiêm các quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Có phương án tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật thi công hợp lý để đảm bảo chất lượng tiến độ công trình, đồng thời không được để quá trình thi công ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, sinh hoạt và việc đi lại của nhân dân khu vực thực hiện dự án."
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị các tổ chức cá nhân trong phạm vi dự án, nhất là các hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tiếp tục ủng hộ, đồng thuận với chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước vì sự phát triển của thành phố nói riêng, của quê hương Yên Bái nói chung, sớm thực hiện việc di dời tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công công trình theo tiến độ. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành liên quan, chính quyền các địa phương đã làm lễ động thổ khởi công công trình.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức khánh thành công trình nhà bảo tàng tỉnh Yên Bái. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án nhà bảo tàng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2 được triển khai trong 2 năm, từ năm 2018 đến năm 2020. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là hơn 50 tỷ. Dự án nhà bảo tàng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2 bao gồm xây dựng kho lưu trữ, bảo quản hiện vật, mua sắm, lắp đặt thiết bị hạng mục trưng bày nội ngoại thất nhà bảo tàng, thi công xây dựng hạng mục tái tạo nguồn nước dân tộc Thái, bức phù điêu nghệ thuật và các hạng mục phụ trợ khác. Không gian tầng 1 sẽ giới thiệu khái quát về lịch sử, địa lý, thổ nhưỡng, khí hậu, tiềm năng về tài nguyên, sự phong phú đa dạng về hệ động vật, thực vật, sự biến động về lịch sử địa giới hành chính của tỉnh. Tầng 2 giới thiệu văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Đức Duy khẳng định công trình sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn cho nhân dân trong tỉnh, du khách trong và ngoài nước, là nơi giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc, nơi bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển dịch vụ văn hóa, phát triển văn hóa gắn với du lịch, tận dụng tài nguyên văn hóa tham gia và nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh. Công trình Bảo tàng Yên Bái hoàn thành và đưa vào hoạt động ghi dấu một trong những sự kiện quan trọng đầy ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Để công trình Bảo tàng Yên Bái đi vào hoạt động phát huy hiệu quả tích cực, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quản lý và lưu giữ, phát huy giá trị văn hóa của bảo tàng để bảo tàng tỉnh thực sự trở thành địa chỉ hấp dẫn du khách đến tìm hiểu quá khứ dân tộc, các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Xây dựng kế hoạch để quảng bá, lồng ghép các hoạt động tham quan bảo tàng vào các tour tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh, đưa Bảo tàng Yên Bái trở thành điểm văn hóa quen thuộc đối với du khách. Các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, các em học sinh, sinh viên, người lao động, các tầng lớp nhân dân đến tham quan và tìm hiểu tại bảo tàng tỉnh. Từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, ý thức coi trọng những giá trị truyền thống, đồng thời ý thức được trách nhiệm của mình đối với việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Ngay sau lễ khánh thành, các đại biểu đã tham quan các hiện vật trưng bày tại bảo tàng.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 9, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì buổi họp báo trước khi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự họp báo còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương. Tại buổi họp báo, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình kết quả đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở của tỉnh Yên Bái. Theo đó, đến ngày 18 tháng 5 năm 2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2020 đã tổ chức thành công 12 trên 12 đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và một trong những địa phương hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước. Đối với cấp cơ sở, tỷ lệ nhân sự bầu đủ, bầu đúng và trúng cử cao hơn hẳn so với nhiệm kỳ trước, vượt yêu cầu chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Là nhiệm kỳ đầu tiên bố trí được 46% bí thư đảng ủy hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương. Đối với cấp trên cơ sở, 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao. 100% đại hội đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội với kết quả bầu cử rất cao. Bố trí 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương. Sau đại hội, cơ bản các địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, ban hành kịp thời nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đã chuẩn bị chặt chẽ, khoa học các văn kiện đại hội. Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa 19 từ rất sớm. Với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, đảm bảo tuân thủ đúng theo yêu cầu của Trung ương và các quy định của tỉnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung Đảng đã thống nhất thông qua phương án nhân sự Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh theo đúng đề xuất của Tỉnh ủy Yên Bái. Cùng với đó, tỉnh cũng đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện khác phục vụ đại hội. Với phương châm dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển và chủ đề tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc trong năm 2030. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ 22 tới 24 tháng 9 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với gần 400 đại biểu tham dự. Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã chỉ đạo nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đối với các cơ quan thông tấn báo chí. Theo đó, cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về sự ra đời, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, cũng như ý nghĩa phương châm chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, những bài học kinh nghiệm rút ra từ đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, những thành tựu quan trọng toàn diện đạt được của tỉnh và các địa phương trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho đại hội, đặc biệt là công tác nhân sự và các văn kiện trung tâm của đại hội. Trong thời gian diễn ra đại hội, cần tuyên truyền từ phiên chủ bị đến các phiên chính thức, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng về những bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo trung ương tại đại hội. Cùng với đó là sự kỳ vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về đại hội. Sau đại hội, cần tuyên truyền rộng rãi thông báo kết quả của đại hội cùng các mục tiêu nghị quyết mà Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ tới. Các cơ quan thông tấn báo chí cần chủ động tích cực nắm bắt tâm trạng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác đối với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, cũng lưu ý một số vấn đề để hoạt động tác nghiệp báo chí được thuận lợi, đảm bảo yêu cầu tuyên truyền một cách tốt nhất về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
Thưa quý vị và các bạn, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, thị xã Nghi Lộ đã triển khai nhiều công trình và phần việc ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tuyến đường Hoàng Liên Sơn vừa được trải thảm lại toàn bộ phần mặt đường thay thế cho nền đường cũ đã xuống cấp. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp với chiều dài toàn tuyến hơn 2 km. Nền đường rộng 10 m được trải thảm nhựa có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị của phường trung tâm mà nó còn tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông cũng như góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội nên người dân rất phấn khởi. Ông Nguyễn Đường Thơm, tổ trưởng tổ dân phố 10 phường trung tâm nói:
Bà con nhân dân trên địa bàn phường trung tâm nói chung và với bà con nhân dân tổ dân phố 10 nói riêng thì thấy rằng cái việc đầu tư của Đảng và Nhà nước thảm nhựa con đường Hoàng Liên Sơn này, nâng cấp nó lên để đảm bảo cho cái việc là giao thông đi lại thuận tiện và đáp ứng được với cái nhu cầu phát triển kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.
Với việc được đầu tư xây dựng các công trình không chỉ góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị, Đảng ủy chính quyền phường trung tâm còn chỉ đạo nhân dân hoàn thành thêm nhiều phần việc tại các tổ dân phố, xây dựng 3 nhà văn hóa cũng như nỗ lực hoàn thành 5 tiêu chí và 24 nhiệm vụ để trở thành phường văn minh đô thị trong năm 2020. Anh Lã Như Huy, Bí thư Đảng ủy phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ nói:
Phường trung tâm là một trong các xã phường của thị xã Nghĩa Lộ cũng có nhiều hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Thì trong năm 2020, ngoài việc là tổ chức Đại hội Đảng bộ phường theo chỉ đạo, thì phường đã tham mưu hoàn thiện quy hoạch phân khu xây dựng phường trung tâm đến năm 2030. Trong đó thì đi kèm theo nhiều nhiệm vụ là phường đã xây dựng ra 5 nhóm nhiệm vụ, 24 chỉ tiêu cụ thể để nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện trong năm 2020 hoàn thành nhiệm vụ là xây dựng phường trung tâm trở thành phường văn minh đô thị.
Còn đối với xã Nghĩa Phúc là xã nông thôn mới của thị xã Nghĩa Lộ, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, từ đầu năm 2020, thôn Ả Thượng và thôn Bản Bay đã xây dựng 2 tuyến đường hoa dài 700 m, trị giá 400 triệu đồng trên cơ sở xã hội hóa, trong đó người dân đóng góp trên 200 ngày công. Tuyến đường hoa này không chỉ góp phần làm thay đổi cảnh quan của xã nông thôn mới mà qua đây còn thấy được sự đoàn kết đồng lòng và phấn khởi của người dân về danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Đặng Trung Tuyến, Bí thư chi bộ thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc cho biết:
Cho đến thời điểm này thì thực sự đường hoa đã làm thay đổi được cái bộ mặt cảnh quan của nông thôn, của thôn cũng như là của xã, cũng là cái thành công để thiết thực cái chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái thời gian tới.
Cùng với các công trình lớn được đầu tư từ ngân sách thì các đoàn thể, các xã phường của thị xã Nghĩa Lộ còn chung tay thực hiện hàng trăm phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp như duy tu sửa chữa đường làng ngõ xóm, xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và người nghèo khó khăn về nhà ở, thu gom rác thải sinh hoạt, lắp đặt chiếu sáng, chỉnh trang đô thị, thi đua lao động sản xuất trên tất cả các lĩnh vực. Tất cả đang tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 sắp diễn ra. Anh Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nói:
Đối với những cái công trình đầu tư trên địa bàn thị xã thì đến nay đã được triển khai thi công và đảm bảo cái tiến độ chất lượng các công trình và tạo cái niềm vui phấn khởi đối với nhân dân hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng với các phần việc công trình chào mừng cùng sự kỳ vọng của người dân thị xã Nghi Lộ nói riêng và người dân trong tỉnh nói chung sẽ là tiền đề để Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái thành công tốt đẹp.
Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức gắn biển công trình chào mừng đại hội tại nhà máy bao bì Jumbo xuất khẩu, khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái. Nhà máy bao bì Jumbo xuất khẩu được xây dựng trên diện tích 1,25 ha với tổng vốn đầu tư 75 tỷ đồng. Công suất đạt 4.800 tấn bao bì một năm, thị trường xuất khẩu chủ yếu sang châu Âu và Qatar. Nhà máy bao bì Jumbo xuất khẩu đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6 tới 20 triệu đồng một người một tháng. Giai đoạn 2 mở rộng quy mô sẽ tạo việc làm cho 300 lao động địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày bắt đầu từ ngày 22 đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2020 với 325 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 55.000 đảng viên trong toàn đảng bộ về dự đại hội. Vào đúng 14 giờ chiều mai 22 tháng 9, phiên chủ bị đại hội sẽ diễn ra. Theo đó, tại phiên chủ bị, các đại biểu sẽ tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua toàn bộ chương trình làm việc và quy chế làm việc của đại hội. Tại phiên chủ bị, các đại biểu cũng tiến hành thảo luận và hướng dẫn quy trình bầu cử tại đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ quan trọng tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18, đề ra nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ mới để lãnh đạo đưa kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đại hội cũng sẽ bầu ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bầu đoàn đại biểu ưu tú đi dự đại hội 13 của Đảng. Những thông tin chi tiết về đại hội sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cập nhật trong các bản tin thời sự hàng ngày. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Ngày 1 tháng 9, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Yên Bái đã trao tặng xe đạp của Quỹ Công tác Xã hội Anh hùng Lực lượng Vũ trang Phan Trọng Bình cho con cháu cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Yên Bái đã trao 5 xe đạp, mỗi xe trị giá 2,7 triệu đồng cho 5 con cháu hội viên Hội Cựu Thanh niên Xung phong có hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ và thành phố Yên Bái. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự động viên quan tâm của nhà hảo tâm, động viên hội viên và con cháu Hội Cựu Thanh niên Xung phong có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Trong dịp này, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Yên Bái còn vận động Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái hỗ trợ xây dựng 4 nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Nhật Bản Suga và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi ông Suga được bầu làm Thủ tướng Nhật hôm thứ Tư tuần trước. Hai bên đã nhất trí sẽ đẩy mạnh mối quan hệ đồng minh giữa Tokyo và Washington, hợp tác chặt chẽ về vấn đề Triều Tiên cùng các biện pháp đối phó với dịch COVID-19. Liên quan đến Triều Tiên, tân Thủ tướng Nhật Bản Suga đã đề nghị Mỹ hỗ trợ trong việc giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc và đã nhận được sự đồng tình từ người đứng đầu chính phủ Mỹ. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ về một khu vực châu Á-Thái Bình Dương mở cửa. Ông Suga cho biết sẽ tiếp tục có các cuộc điện đàm cùng lãnh đạo nhiều nước trên thế giới để nói về chính sách đối ngoại của Nhật Bản cũng như thắt chặt quan hệ. Trước khi điện đàm cùng Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Suga đã cuộc trao đổi quan hệ điện đàm cùng với Thủ tướng Australia, ông Scott Morrison.
Một tòa án tại Mỹ đã ra phán quyết đình chỉ lệnh cấm tải của chính quyền Tổng thống Donald Trump với ứng dụng tin nhắn WeChat của Trung Quốc. Lệnh cấm đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9. Chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc có thể lợi dụng dữ liệu người dùng ứng dụng này đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, những người dùng WeChat tại Mỹ đã đệ đơn lên một tòa án liên bang ở San Francisco phản đối lệnh cấm này. Thẩm phán tòa án đã ra phán quyết đình chỉ lệnh cấm vì rất nhiều gia đình người Mỹ gốc Hoa sử dụng ứng dụng này để liên lạc. Chính quyền Trump cũng cấm người dùng Mỹ tải một ứng dụng khác của Trung Quốc là TikTok từ ngày 20 tháng 9. Tuy nhiên, lệnh cấm đã được hoãn thực thi trong một tuần để công ty mẹ của TikTok là ByteDance đàm phán về thỏa thuận hợp tác với công ty của Mỹ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận một thỏa thuận liên minh giữa Oracle và Walmart với ByteDance thành một công ty mới có tên TikTok Global để điều hành ứng dụng chia sẻ video trực tuyến này tại Mỹ. Oracle sẽ là nhà cung cấp công nghệ, chịu trách nhiệm lưu giữ tất cả các dữ liệu người dùng Mỹ, còn Walmart là đối tác thương mại của TikTok. Phát biểu tại một cuộc
tranh cử. Ông Trump cho biết các công ty tham gia thỏa thuận đã đồng ý góp 5 tỷ đô la Mỹ cho một quỹ giáo dục, tuy nhiên Biden đã phủ nhận thông tin này.
Ngày 10 tháng 9, Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định hành động đơn phương của Mỹ khi tuyên bố khôi phục lệnh trừng phạt Iran của Liên Hợp Quốc chắc chắn sẽ thất bại. Và nếu Washington vẫn cố tình gây sức ép thì Tehran sẽ có hành động đáp trả. Cũng trong ngày 20 tháng 9, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell đã bác bỏ tuyên bố đơn phương của Mỹ về việc nối lại các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Iran. Ông Borrell cho rằng Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018, do đó Washington không thể khởi xướng quá trình khôi phục các lệnh trừng phạt. Trước đó, Anh, Đức và Pháp đã ban hành tuyên bố chung nhấn mạnh hành động đơn phương của Mỹ không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào và ba nước này sẽ vẫn tiếp tục thực thi thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Ngoài ra, phần lớn các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phản đối hành động đơn phương khởi xướng để Liên Hợp Quốc tái áp đặt các lệnh phần trừng phạt nhằm duy trì lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, vốn sẽ hết hạn vào tháng 10 tới. Ngay sau khi Mỹ tuyên bố khôi phục lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Iran, đồng nội tệ của Iran đã mất giá kỷ lục so với đô la Mỹ khi được giao dịch với mức 273.000 rial đổi 1 đô la Mỹ. Trước khi Mỹ áp đặt trừng phạt Iran năm 2017, 1 đô la Mỹ có thể đổi 30.000 rial. Kể từ tháng 6 năm 2020 đến nay, giá trị đồng nội tệ Iran đã giảm 30% trong bối cảnh các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ tác động đáng kể đến nền kinh tế của quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này.
Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngày 20 tháng 9 cho biết nước này hiện ở thời điểm quan trọng liên quan đến đại dịch COVID-19, thậm chí cảnh báo có thể áp đặt phong tỏa quốc gia lần thứ hai nếu người dân không tuân thủ các quy định của chính phủ để ngăn chặn dịch lây lan. Trước đó, ngày 19 tháng 9, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo những người vi phạm quy định tự cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc COVID-19 sẽ đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 bảng Anh, tương đương với 13.000 đô la Mỹ. Điều luật này sẽ áp dụng từ ngày 28 tháng 9 với tất cả những người dương tính với SARS-CoV-2 hoặc được giới chức thông báo đã tiếp xúc với người nhiễm virus. Tiền phạt sẽ bắt đầu ở mức 1.000 bảng. Với người vi phạm lần đầu, mức phạt cao nhất được áp dụng cho người liên tục vi phạm hoặc các doanh nghiệp dọa sa thải nhân viên đang tự cách ly thay vì đến nơi làm việc. Chính phủ Anh yêu cầu người dân tự cách ly ít nhất 10 ngày nếu xuất hiện triệu chứng COVID-19, trong khi những người cùng gia đình không được rời khỏi nhà trong vòng 14 ngày. Người nhiễm SARS-CoV-2 cũng được yêu cầu cung cấp thông tin về những người đã tiếp xúc gần với họ. Trong những tuần gần đây, số ca mắc mới COVID-19 tại Anh đã tăng vọt với 3.899 trường hợp được ghi nhận trong ngày 20 tháng 9. Thậm chí, thị trưởng London Sadiq Khan đã yêu cầu phải hành động nhanh chóng để ngăn dịch lan nhanh tại thủ đô.
Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố nước này đang sở hữu các loại vũ khí hiện đại nhất thế giới. Phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến với một chuyên gia tên lửa, Tổng thống Nga Putin khẳng định sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước tên lửa và các lực lượng hạt nhân tầm trung, Nga buộc phải nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí hiện đại để đối phó với hệ thống tên lửa chiến lược của Mỹ. Hiện tại Nga đã sở hữu loại vũ khí hiện đại nhất thế giới về cả sức mạnh, uy lực, tốc độ và độ chính xác khi tấn công mục tiêu. Không có quốc gia nào sở hữu loại vũ khí tương tự. Tổng thống Putin cho biết thêm, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đang có các kỹ sư trẻ và các nhà quản lý có năng lực để các nhà máy không chỉ sản xuất vũ khí chất lượng mà còn đứng đầu thế giới về công nghệ hiện đại.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù bị dẫn bàn trước, song Son Heung-min và Harry Kane đã kịp chói sáng đúng lúc để ghi liên tiếp 5 bàn thắng, giúp Tottenham ngược dòng, đánh bại Southampton tại vòng 2 ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà trong trang phục áo đỏ bất ngờ tạo nên thế trận áp đảo trước các học trò của huấn luyện viên Mourinho. Southampton cũng đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 32 sau khi dứt điểm chéo góc của Dan Lee. Trước khi hiệp 1 khép lại, Son Heung-min đã kịp thời gỡ hòa cho đội khách. Liên tiếp ở các phút 47, 64 và 73, bộ đôi này đã mang về 3 bàn thắng cho Tottenham Hotspur. Harry Kane sau những nỗ lực đã có bàn thắng cho riêng mình. Anh sút bồi sau tình huống bóng dội cột ở phút 82 để nâng tỷ số lên 5-1. Những phút cuối trận, đội chủ nhà được hưởng penalty sau tình huống Doherty để chạm bóng chạm tay trong vòng cấm. Anh không mắc sai lầm để hạ gục Lloris ở phút 90. Trận đấu khép lại với tỷ số 5-2 dành cho thầy trò huấn luyện viên Mourinho. Hầu hết các đội vô địch quốc gia đều nhập cuộc rất tốt và Juventus cũng không là ngoại lệ khi bước vào hành trình tìm kiếm danh hiệu Scudetto thứ 10 liên tiếp bằng bữa tiệc bàn thắng ở Turin. Phút 13, Ronaldo cầm bóng đột phá vào vòng cấm địa của Sampdoria. Các cầu vệ đội khách đã ngăn trở Ronaldo khá tốt nhưng lại bỏ lòng Kulusevski để tiền đạo trẻ người Thụy Điển tung cú sút sệt đẹp mắt mở tỷ số trận đấu cho Juventus. Phút thứ 78, từ một chuỗi tình huống bóng lộn xộn trước cầu môn đội khách, Bonucci tận dụng tốt pha xô bóng cứu thua của thủ môn Audero để tung ra cú dứt điểm cận thành biến thành bàn thắng. 2 phút khi trận đấu kết thúc, Adong Samri tung đường truyền chọc khe cực kỳ tinh tế để Ronaldo băng xuống sút chéo góc thành công, ấn định chiến thắng 3-1 trong ngày khai mạc giải của đội chủ sân Juventus Arian. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic chỉ còn cách danh hiệu Master 1000 một trận thắng sau khi vượt qua Casper Ruud 7-5-6-3 ở bán kết hôm 20 tháng 9. Trận đấu kết thúc sau hơn 2 giờ thi đấu và Nole ghi tên vào chung kết Rome Master lần thứ 10 trong sự nghiệp. Anh sẽ cố gắng vượt qua Rafael Nadal trong cuộc đua danh hiệu Master khi cả hai cùng có 35 lần vô địch. Djokovic sẽ đối mặt với Scatman trong trận chung kết. Tay vợt người Argentina cần hơn 3 giờ để vượt qua Denis Shapovalov 6-4, 6-7 và 7-6. Scatman đang có phong độ ấn tượng tại giải khi biến Nadal trở thành cựu vương bằng chiến thắng tại tứ kết. Cơn địa chấn quá lớn trên đường đua của Tour France năm nay, Primož Roglič đánh mất chiếc áo vàng một ngày trước chặng đua cuối cùng trên đại lộ Champs-Élysées vào tay người đồng hương Tadej Pogačar, người giành chiến thắng sau chặng đua tính giờ nghẹt thở để đứng đầu bảng tổng sắp. Pogačar đi vào lịch sử bởi anh không chỉ sẽ đoạt áo vàng mà còn đoạt luôn áo đỏ leo núi và áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất. Pogačar trở thành người chiến thắng trẻ nhất sau thế chiến thứ hai và giúp Slovenia chiếm hai vị trí cầm đầu của bảng tổng sắp.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Thông báo tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2020, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo như sau. 1. Hệ đại học chính quy tuyển sinh, ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, khoa học môi trường, lâm sinh, vật lý môi trường, khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, tâm lý học, chính trị học, văn truyền thông, giáo dục học, sinh học ứng dụng. Điều kiện xét tuyển: ngành dược học và các ngành đào tạo sư phạm tuyển sinh thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp từ 8,7 trở lên hoặc có điểm thi đạt ngưỡng điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Ngành điều dưỡng và ngành cao đẳng giáo dục mầm non tuyển thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc có điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên hoặc có điểm thi đạt ngưỡng điểm sàn quy định. Các ngành đại học khác tuyển thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển theo học bạ hoặc theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 15 điểm trở lên. Sinh viên được miễn ở ký túc xá, được nhiều học bổng hỗ trợ của trường và của tỉnh. Nhà trường có hệ thống hỗ trợ sinh viên tìm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. 2. Hệ vừa làm vừa học liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Chi tiết tại website daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0207 3892012. Trường Đại học Tân Trào, website daihoctantrao.edu.vn, trang thông tin điện tử Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 2 tháng 9 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.